Chương 3. Cây quạt thần. Con đường vắng hoe, chỉ còn có mỗi một mình Bi đi vơ vẩn trên đường tìm chó mực và gà trống. Nó vừa đi vừa giáo giác nhìn quanh, chợt thấy một thằng bé chừng 12 tuổi, tay xách lồng chim, tay cầm quạt mo đứng bên đường. Thằng bé cũng vừa thấy Bi, vội đến gần hỏi. Em đi lạc hả? Bi lắc đầu rầu rĩ. Không, em không đi lạc, nhưng con mực đi lạc. Mực, là con chó đen phải không? Nét mặt Bi bỗng tươi rói ngay, mừng rỡ reo lên. Đúng rồi, anh thấy nó hả? Không, từ nãy đến giờ anh chưa thấy con chó nào đi qua đây. Vậy tại sao anh biết con mực của em màu đen? Thì em kêu nó là con mực. Chó đen người ta kêu là chó mực chứ. Bi à một tiếng, nhưng rồi em lại ngớ ra. Sao con mèo của em cũng kêu là mèo mung? Ừ, anh cũng chẳng biết. Thấy anh bạn mới quen tuy lớn hơn mình, mà cũng chẳng biết nhiều hơn mình bao nhiêu. Nó khoái thầm hỏi thêm. Còn như anh ốm nhách mà lại đen thui, thì kêu là anh mung hay là anh mực? Rõ ràng câu hỏi này có hơi ý xúc phạm, mặc dù Bi chỉ thật thà hỏi thôi. Thằng bé ốm nhách lại đen thui ấy bèn nổi tự ái lên một cục to bằng trái ổi. Người ta có tên đàng hoàng chứ bộ, anh tên Bờm. À, anh Bờm có cái quạt mo đó hả? Bờm nhe răng cười, phe phẩy cái quạt, hết tự ái, đổi giọng tự hào. Chính là Bờm đây. Bi ngắm nghía cái quạt mo, thấy nó cũng không có vẻ gì đặc biệt. Tuy là nó rất nổi tiếng, nhìn vẻ mặt Bờm hí hửng phe phẩy quạt, Bi chợt buồn. Anh có cái quạt mo, em có con chó mực với gà trống, nhưng bây giờ không biết con mực với gà trống đi đâu. Bờm bèn an ủi Bi. Em đừng buồn, để anh nhờ bồ câu tìm giúp xem. Bi ngạc nhiên hỏi lại. Nhờ bồ câu à? Đúng vậy, người ta huấn luyện bồ câu để đưa tin, em không biết sao? Ồ, hay quá, anh nhờ bồ câu tìm chó mực và gà trống giùm em đi. Bờm mở cửa lòng, bắt con bồ câu ra thì thầm với nó. Bồ câu ơi, bay lên cao xem trên những con đường quanh đây có chó mực và gà trống không? Bờm buông tay, bồ câu bay vút lên không. Bồ câu bay lượn trên cao tìm kiếm, nhìn thấy ngay chó mực và gà trống đang vần nhau như mèo vần chuột. Điệu bộ gà trống thiệt là khổ sở. Nó khẩn khoản. Tôi van xin anh mà anh mực, hãy để tôi trốn đi. Mực khăng khăng phản đối. Không được, tao đã bảo mày quay về. Gà trống cứ tìm cách lủi đi, nhưng chó mực cứ chạy đón đầu để chặn lại. Gà trống bèn xoay tìm đường khác, vừa chạy vừa nói. Tôi quay về thì tôi chết mất. Anh thương tôi với anh mực ơi. Mực cũng lật đật rượt theo gà trống cao giọng. Tao thương mày mới bảo mày quay về. Thân mày là gà đi lang thang ngoài đường, thế nào cũng bị bắt, roti. Mày chẳng nghe trẻ em trong xóm hát sao? Gà trống nhà ai đang đi, bắt về ta đem roti. Vừa nghe chó mực hát xong, gà trống vật mình xuống đất khóc rống lên. Trời ơi, sanh ra tôi làm gà chi cho khổ thân tôi như vậy, hu hu. Nghe gà trống khóc mà mũi lòng, mực ngồi xuống bên cạnh gà trống, sụp sịch khóc theo. Thân ta cũng chẳng sướng hơn gì mày, cậu chủ giao tao nhiệm vụ canh giữ mày, bây giờ thả mày đi thì không được. Mà đem mày về cũng không xong. Hai con vật khóc rống một hồi, bỗng gà trống đột ngột vùng dậy. Dù sao cũng phải chạy trốn, tuy làm thân gà không sướng gì, nhưng cũng không thể chết. Mực liếm nước mắt, gật gù tán thành. Mày nói phải, vậy anh Mực, anh hãy trốn với tôi. Mực ngần ngừ, chưa kịp phản ứng thì bồ câu vụt xà xuống gần chúng, cất tiếng kêu. Các bạn không trốn thoát được đâu, trở về thôi. Gà trống và chó mực ngơ ngác nhìn theo bồ câu, nhưng cánh chim đã lại bay vút lên cao rồi biến mất. Bồ câu quay trở lại với Bờm, đang ngồi với Bi bên đường chờ tin. Bờm phe phẩy cái quạt mo, lắng nghe tiếng gù gù của bồ câu quay về, đậu trên vai. Bờm gật gù bảo, bồ câu giỏi lắm, bây giờ bồ câu bay trước dẫn đường nha. Bồ câu liền bay lên, Bờm đứng dậy bảo, tìm thấy rồi, chúng ta đi theo bồ câu. Bi nhìn theo bồ câu hỏi, có xa không anh? Bờm nhìn những giọt mồ hôi lăn từ trên trán xuống má của Bi gật đầu. Hơi xa nhưng đừng ngại, anh có cái quạt mo đây rồi. Bi nhìn cái quạt mo nghi ngờ. Cái quạt mo này là của ông phú ông xin đổi bằng nấm xôi đó hả? Bờm phe phẩy cái quạt cười cười. Đúng vậy, nhưng dạy gì mà anh đổi cái quạt lấy nấm xôi? Bi vẫn ngắm nghía cây quạt. Mà sao phú ông xin đổi ba bò chín trâu anh cũng không thèm? Bờm càng cười to hơn nữa. Phú ông nói đổi ba bò chín trâu để phỉnh lừa mình thôi, nhưng cho dù có thật đi nữa anh cũng chẳng thèm đổi. Tại sao? Vì đây là cái quạt thần mà. Bi chưng hửng rồi hiểu ra mừng rỡ. Nó thích thú ngắm cây quạt trên tay Bờm. Quạt mo này là quạt thần à? Bờm tự hào nói. Đúng vậy, anh chỉ cần quạt đường dưới chân mình thì tự động đường sẽ ngắn lại. Em coi nè. Bờm cầm quạt mo quạt qua quạt lại dưới đất dưới chân mình. Cứ mỗi lần quạt con đường lại rút ngắn một khúc. Bi hớn hở chỉ trỏ phía trước. Hay quá, thích quá. Kìa, chó mực với gà trống kia. Gà trống và chó mực lúc ấy đang dùng dằn lôi kéo nhau. Gà trống thì nài nỉ ỉ ôi. Đi với tôi đi anh mực. Mực có vẻ siêu lòng nhưng chưa quyết định được, hỏi lại. Mày tính đi đâu? Gà trống đứng khựng lại, ấp úng. Thì mình đi tìm chỗ không có người mà sống. Chó mực lắc đầu. Ngốc ơi, ở đâu mà không có con người? Gà trống thất vọng. Vậy anh biểu tôi làm sao bây giờ? Mực suy nghĩ một lúc rồi nói. Tao thấy chi bằng mình cứ về nhà. Gà trống bèn tức giận kêu lên. Nói tới nói lui, anh chó mực cũng chỉ biết có con người mà thôi. Họ độc ác mà sao anh cứ trung thành với họ? Mực ôn tồn nói. Mày nói vậy vì mày không hiểu con người gì hết. Chỉ một số độc ác thôi, chứ con người nói chung đều có lòng nhân từ, biết phân biệt phải trái. Chúng ta về thôi. Gà trống càng điên tiết lên. Anh còn nói vậy, về đặng cho người ta giết tôi lấy ngọc à? Bồ câu đang bay trên cao, nghe được tiếng ngọc, lập tức xà xuống hỏi tới tấp. Ngọc, anh bạn ơi, anh vừa nói tới viên ngọc tiên hả? Ở đâu? Viên ngọc tiên đang ở đâu? Cả chó mực lẫn gà trống đều ngơ ngác. Mực lắc đầu. Ngọc tiên gì đâu, chúng tôi đang nói tới viên ngọc mà con gà trống tham lam này đã nuốt trong sân sau nhà cậu Bi. Bồ câu mừng rỡ. Rất có thể đấy là viên ngọc tiên mà em tôi đã đánh rơi. Gà trống chợt lùi lại trong tư thế thủ để giữ của. Này này, chính tôi đã tìm ra viên ngọc. Viên ngọc là của tôi đấy nhá. Mực thấy điều bộ của gà trống, chán nản sủa thầm. Trời đất ơi, chết đến đích mà vẫn còn tham. Bồ câu xuống giọng năn nỉ. Anh gà trống ơi, anh cho tôi xin lại viên ngọc để chữa bệnh cho mẹ tôi. Cả nhà tôi đều mang ơn anh. Gà trống làm cao. Dễ dàng vậy sao? Ngọc đang ở trong bụng mà. Mực mắng gà trống. Chính vì viên ngọc trong bụng mày mà tai họa giáng xuống cho cả mày lẫn tao. Mày còn ở đó giành của nữa hả? Gà trống chưa kịp nói gì, chợt đứng sững ra, trố mắt nhìn Bi và Bờm đang tiến tới. Mực dọa. Kìa, người ta tới mổ bụng mày lấy ngọc kìa. Gà trống quýnh quán te tái chạy. Ủi anh mực ơi, cứu tôi với. Chó mực lắc đầu. Cứu sao được mà cứu. Mày lo mà giữ thân mày, tao chạy lấy thân tao đây. Mực cắm cúi chạy. Gà trống hớt hải chạy theo. Bồ câu gọi lại. Cho tôi xin lại viên ngọc tiên đi, tôi sẽ cứu các bạn. Gà trống vừa chạy vừa ngoái cổ lại ra giá. Cứu trước đi rồi tôi sẽ trả ngọc sau. Bồ câu bay phía trên đầu chó mực và gà trống. Chạy cả lũ không thoát được đâu. Chó mực thở hổn hển. Chứ biết chạy đằng nào. Bồ câu bèn làm quân sư. Có hai người chúng ta chạy ba ngã thì ít nhất cũng thoát được một. Phải đó, mạnh ai nấy chạy nha, hẹn gặp lại sau. Ba con vật bèn chia ra ba ngã, cắm đầu chạy thục mạng. Bi và Bờm thấy ba con chạy ba ngã, không biết theo ngã nào đành đứng lại. Bi chỉ bên trái. Chạy bên này nè, con mực kia kìa. Nhưng Bờm gạt đi, chỉ sang bên phải. Không được, chúng ta đang đi theo bồ câu dẫn đường, mà bồ câu bay hướng kia. Bi phản đối. Nhưng em muốn tìm con mực, thì phải chạy về phía có con mực chứ. Bờm vỗ tay lên trán nói. Biết vậy, nhưng con bồ câu đang dẫn đường tìm chó mực mà bỗng nhiên bay ngược hướng chó mực thì là chuyện lạ. Bi sực nghĩ ra. Ừ, chuyện lạ quá. Con mực thấy em mà bỏ chạy thì lạ quá. Mau, đi bắt nó về cho em. Bi toan chạy đi nhưng Bờm cản lại. Khoan, gặp chuyện bất thường, mình phải cẩn thận, suy nghĩ xem tại sao rồi mới hành động. Bi sốt ruột một hai đòi đi. Anh suy nghĩ xong thì con mực của em chạy mất rồi. Nhưng Bờm vẫn bình tĩnh. Đừng lo, đã có cây quạt thần đây mà. Bờm giơ quạt lên lần lượt hướng về ba phía vẫy vẫy cây quạt. Lập tức ba luồng gió được tạo ra, một luồng đuổi theo con chó mực đang lon ton chạy bên đường, cuốn chó mực vào cơn lốc kéo ngược về phía Bờm và Bi. Tương tự, một luồng gió đuổi theo gà trống đang hớt hải lũi vô lùm cây ẩn náu, lôi gà ra, bất chấp sự níu kéo tuyệt vọng của cánh và cẳng gà đang bấu víu vào các cành cây bụi cỏ. Một luồng khác đuổi theo bồ câu, như vì bồ câu biết bay, nên gió và bồ câu quần đảo nhau trên không trung một hồi rồi mới được thâu tóm. Bồm quạt xong, mở cửa lồng chim ra. Lần lượt chó mực, gà trống, bồ câu bị thâu tóm hết vô lòng. Bi thấy thích quá, vỗ tay reo mừng. Hay quá, hoan hô cây quạt thần. Bồm đắc chí, giơ lồng chim lên. Cái lồng chim này cũng có phép thần, cái gì và bao nhiêu nó cũng chứa được hết. Bồm quàng tay, qua vai Bi. Thôi, mình về tính sổ mấy con vật nổi loạn này đã.